Thưa quý vị thính giả, bây giờ sẽ là tiết mục Mỗi Ngày Một Chuyện. Nhân đại hội tổng kết nhiệm kỳ của Cộng đồng Người Việt Tự Do New South Wales, thì chúng tôi có cuộc trò chuyện với ông Hà Cao Thắng để tìm hiểu xem cộng đồng đã có những thành tựu và mong ước nào chưa thể thực hiện được trong nhiệm kỳ vừa rồi. Xin được chào tiến sĩ Hà Cao Thắng. Thưa ông, ngày hôm nay là đại hội tổng kết nhiệm kỳ của Cộng đồng Người Việt Tự Do tại New South Wales. Thì trong nhiệm kỳ vừa qua, Cộng đồng Người Việt Tự Do New South Wales đã có những thành tựu gì mà trong tư cách là chủ tịch của ban chấp hành, ông Hà Cao Thắng cảm thấy tâm đắc nhất ?
Dạ, trước hết chúng tôi xin chào chị Bích Ngọc cũng như quý khán giả đang nghe đài SBS Radio. Thì trong 2 năm vừa qua, cái ban chấp hành chúng tôi cũng đã cố gắng khuyến khích một số giới trẻ cũng giống như là các sinh hoạt của cộng đồng, và cũng đã mở mang những cái sinh hoạt của cộng đồng ra các cộng đồng sắc tộc khác, và cũng đã cái cộng đồng chúng ta hòa nhập vào với cộng đồng người Úc, cũng giống như là tham gia những cái chương trình, cái vai trò là cái sự hòa nhập chúng ta vào những cái xã hội Úc, để cho mọi người trong cộng đồng Úc đều biết là cộng đồng chúng ta nó vững mạnh, cũng giống như nó đoàn kết và nó mạnh mẽ cỡ nào. Và đó là cái điều chúng tôi cũng đã cố gắng và cũng đã đang làm trong 2 năm vừa qua.
Dạ vâng. Như ông Hà Cao Thắng vừa chia sẻ thì có rất là nhiều những cái thành tựu mà ông nhắc tới, như là những cái hoạt động sinh hoạt của cộng đồng để đưa cộng đồng người Việt chúng ta gần gũi hơn với cộng đồng chính mạch. Vậy thì đây có phải là điều mà ông tâm đắc nhất hay không?
Dạ, cái đó là cái điều chúng tôi mong muốn, là tại vì chúng tôi cũng nghĩ là cộng đồng chúng ta đã trưởng thành trong 42 năm, trên 40 năm chúng ta thành lập ở ngay tại Úc. Tuy nhiên cái sinh hoạt của chúng ta không thể nào mà khép kín trong cái cộng đồng chúng ta mà thôi. Những cái sinh hoạt chúng ta cần phải mở rộng hơn nữa để cho tất cả các, nhất là các giới trẻ, khuyến khích các giới trẻ tham gia vào để cho cộng đồng chúng ta lớn mạnh, cũng giống như để cộng đồng chúng ta có những người tôi nối tiếp. Và cái thứ hai nữa, khi mà chúng ta tham gia mạnh mẽ vào những cái sinh hoạt chung hoặc là những cái sinh hoạt chính mạch của Úc, cộng đồng Úc, thì cũng là một cái tiếng nói để cho cộng đồng Úc biết là cộng đồng chúng ta đã trưởng thành, cũng giống như là đoàn kết. Và mong rằng là cái tiếng nói qua những cái sự vận động đó thì tiếng nói của cộng đồng chúng ta nó sẽ được mạnh mẽ hơn.
Sau khi làm việc 2 nhiệm kỳ thì theo quy định của Cộng đồng Người Việt Tự Do thì ông không có quyền ứng cử vào ban chấp hành trong nhiệm kỳ mới nữa. Thế nhưng có điều gì mà ông đã muốn thực hiện cho cộng đồng nhưng mà ông cảm thấy là mình vẫn chưa thực hiện được trong những cái nhiệm kỳ của mình hay không, thưa ông Hà Cao Thắng?
Dạ, thưa chị cũng như quý khán giả, thì ước nguyện mà chúng tôi tham gia cộng đồng nó còn nhiều lắm, cũng giống như là tôi muốn cái cộng đồng nó phát triển mạnh mẽ hơn, mà đặc biệt là cái cách làm việc cũng giống như là cái cơ cấu làm việc của cộng đồng nó cần phải thay đổi hoặc là cần phải biến chuyển cho để cho nó kịp theo thời gian. Chúng tôi cũng nghe ngại là nếu mà chúng ta cứ tiếp tục trong cái chiều hướng làm việc trong cái khuôn khổ này thì có thể là cộng đồng sẽ không có tiếp ứng được những cái nhu cầu đòi hỏi của cộng đồng, của người dân. Người trẻ em của trong cộng đồng chúng ta đã lớn nhiều và cũng đã thành đạt rất là nhiều, cho nên chúng ta phải cần thay đổi làm sao đó để khuyến khích được các em đó tham gia vào những sinh hoạt cộng đồng và để nối tiếp, cũng giống như là để làm cho cái cộng đồng chúng ta mạnh mẽ hơn trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chính trị cũng giống như là xã hội.
Ông Hà Cao Thắng có nhắc đến việc là nếu như mà theo chiều hướng này thì cộng đồng của chúng ta sẽ không thu hút hoặc là không thể phát huy được vai trò của các bạn trẻ. Vậy thì cái xu hướng mà ông Hà Cao Thắng nhắc đến là xu hướng gì?
Thưa chị, thì trong cái khuôn khổ cộng đồng nó có nhiều cái có cái điều mà khó thay đổi nhất là cái nội quy của cộng đồng. Yeah. Và cái thứ hai nữa là cái cơ cấu của cộng đồng nó đã đưa ra sẵn là vậy. Tuy nhiên trên nguyên tắc thì cái khi mà chúng tôi áp dụng những cái vai trò và trách nhiệm của cái hai cơ cấu đó thì nó có nhiều cái sự lấn cấn, dậm chân lẫn nhau, hoặc là cũng đòi hỏi bên này phải làm cái kia, và nó làm cho gây ra rất là nhiều sự chia rẽ, cũng giống như là làm giảm yếu đi cái tinh thần phục vụ của một số người. Và cái điều đáng tiếc đã xảy ra, và cái sự lấn cấn giữa hai cái cơ cấu này á, mà chúng tôi cũng được biết là các nhiệm kỳ trước cũng đã có một cái sự chia rẽ lớn nhất của trong cộng đồng chúng ta, là một cái hội đã bị chia ra làm hai, thì cũng vì những cái sự lấn cấn đó. Nhưng mà chúng tôi cũng mong rằng cái sự lấn cấn này nó đã không xảy ra trong cái hai nhiệm kỳ vừa qua. Tuy nhiên rất là khó khăn, là tại vì nó đã trở thành một cái khuôn khổ mà mình không thể nào thay đổi được nữa rồi. Chúng tôi cũng không biết cách nào để làm cho nó tốt đẹp hơn. Trong tương lai thì chúng tôi cũng không biết là cái mục tiêu cũng như là cái mục đích của cộng đồng nó còn đi chặt chẽ với các giới trẻ, với các những người đã thành đạt ở xã hội Úc này không. Tại vì nếu mà không thì có lẽ nó sẽ trở thành cái chiều hướng không được tốt đẹp lắm, không được lành mạnh cho lắm trong cái cộng đồng người Việt tị nạn, hoặc là nói chung hoặc là cộng đồng người Úc gốc Việt.
Ông Hà Công Thắng có thể chia sẻ cho thính giả SBS Radio được rõ là cái vấn đề mà ông nói đến cái việc là cái khuôn khổ hay là cái sự chia rẽ đó nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của cộng đồng người Việt tự do tại Úc, đặc biệt là cộng đồng người Việt tị nạn, thì cái sự ảnh hưởng đó nó như thế nào?
Tóm tắt mà sự giống như thực tế nhất là hai cái cơ cấu mà chúng tôi nói là một bên thì nói là đại diện cho các hội đoàn đoàn thể, một bên là đại diện cho cộng đồng. Tuy nhiên hai cơ cấu làm việc lúc nào cũng bị lấn chấn lệch kênh với nhau, bên nào cũng phải đòi là phải ngồi trên bên kia. Nhưng mà chúng tôi thấy là nếu mà chúng tôi là ban chấp hành cộng đồng mà chúng tôi không đại diện cho cộng đồng thì chúng tôi đại diện cho ai bây giờ? Mà nếu mà chúng tôi đã đại diện cho cộng đồng thì chúng tôi phải có cái trách nhiệm làm việc với cộng đồng, chứ không là nào mà chúng tôi làm việc với một cái cơ cấu mà chỉ đại diện cho các hội đoàn đoàn thể mà thôi. Cũng giống như ngày hôm nay trong cái đại hội bầu cử chúng tôi đã nêu ra, nếu mà chúng ta tiếp tục cái chiều hướng này thì tất cả các nội quy, tất cả các chiều hướng làm việc của cộng đồng chỉ có để đáp ứng cái nhu cầu của các hội đoàn đoàn thể mà thôi, chứ cộng đồng người Việt tự do không có đại diện cho tất cả các người Việt đang sinh sống ở tại Úc. Tại vì cái nội quy với cách bầu cử là các hội đoàn đoàn thể mới có quyền bầu ra hoặc là thay đổi nội quy, rồi còn các người dân, các phiếu bầu của người dân chỉ là một phiếu, còn trong khi đó cái phiếu lá bầu của các hội đoàn đoàn thể là 20 phiếu phổ thông. Thì cái chuyện đó là những cái vấn đề mà nó dễ dàng làm áp đảo cho những cái kết quả của các cuộc bầu cử, và chúng tôi cũng đã nêu ra rồi. Tuy nhiên cái sự thay đổi này nó không phải là dễ dàng, là tại vì cái nội quy cộng đồng không có thay đổi nếu mà không được sự chấp thuận của các hội đoàn đoàn thể. Và nếu mà chúng ta cứ tiếp tục như vậy thì nó làm cái chiều hướng chỉ có các hội đoàn đoàn thể mới có quyền mà thôi, còn người dân chúng ta không có tiếng nói thực sự trong cái cuộc bầu cử, cũng giống như là trong cái vai trò của cộng đồng này.
Mục tiêu của cộng đồng người Việt tự do New South Wales trong nhiệm kỳ mà ông Hà Cao Thắng làm chủ tịch của ban chấp hành thì đó là kêu gọi và mong muốn sự tham gia của giới trẻ nhiều hơn. Thế nhưng ông có nghĩ rằng là trong nhiệm kỳ của mình ông đã thực hiện được điều này không?
Thưa chị cũng như quý khán giả, chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức trong tất cả các sinh hoạt, chúng tôi cũng đã khuyến khích và cũng đã cho cơ hội tất cả các bạn trẻ tham gia vào những cái sinh hoạt đó. Tuy nhiên mỗi một lần các bạn lại đi hoặc là mỗi một người mới đi thì họ đều bị một số, chúng tôi nói thẳng là những cái cơ cấu nằm trên ban chấp hành của chúng tôi làm những cái hàng rào cản trở hoặc là đã làm cho hết những cái sự khó khăn đó, và cũng giống như là chấn vấn hoặc là đặt những cái câu hỏi rất là không có được professional đó, giống như là rất là cá nhân vô cùng, mà chúng tôi cảm thấy là nó rất là mất thời gian cho các bạn đó, và các bạn ấy cảm thấy là không có được thích hợp, cũng giống như không có phù hợp với cái thị trường cũng như là cái sân chơi đó. Mà nếu mà các bạn đã tham gia mà cảm thấy không được thoải mái như vậy thì các bạn ấy, nếu mà giống như chúng tôi nói thẳng là nếu mà các bạn tới sinh hoạt của cộng đồng mà không cảm thấy thoải mái, không cảm thấy cái sự hòa nhập được thì tội gì các bạn ấy tiếp tục tham gia. Mình chưa nói là cái chuyện mà các ban chấp hành cũng là những người trẻ cố gắng bỏ thời gian tham gia để phục vụ cộng đồng, tuy nhiên cũng bị một cái cơ cấu rất là, nếu mà nói thì đà cản mũi thì không biết nói sao không đúng hay sao, nhưng mà nói là cố gắng làm sao đó kéo về phe phái để chia rẽ cái ban chấp hành của chúng tôi, thì chúng tôi thấy cái chuyện đó là cái chuyện rất là đáng tiếc, mà làm cho cả các bạn trẻ đã nản lòng và đã không còn tinh thần để phục vụ nữa. Chúng tôi cũng không hiểu là cái mục đích của những cái người đó là mục đích gì. Tuy nhiên chúng tôi cũng mong rằng là cộng đồng chúng ta không để dễ dàng rơi vào những cái sự vận động của họ, hay là những cái tài ăn nói biện hộ của họ, hoặc cái tài nói họ chỉ nghĩ là họ nói to tiếng là họ sẽ được mọi người nghe. Tuy nhiên các bạn trẻ mà chúng tôi mang vào cộng đồng tham gia vào những sinh hoạt thì những người bạn trẻ đó không phải là những người to tiếng, cho nên sẽ không nói lại những, có nghĩa là không có tranh đấu, cũng giống như là không có nói lại được những cái chuyện mà đã xảy ra, cho nên các bạn nó đã từ từ rút lui. Cái đó là điều chúng tôi thấy rất là đáng tiếc vô cùng.
Thưa ông Hà Cao Thắng, được biết là tân ban chấp hành dự kiến phải đến tháng 11 mới được bầu lại. Tại sao chúng ta phải mất nhiều thời gian như vậy, từ đây ngày hôm nay là cuối tháng 8 cho đến tháng 11 ?
Dạ thưa chị, thì đó là trên nguyên tắc, là trên trong nội quy của cộng đồng đã nói là chúng tôi phải bầu ra cái ban bầu cử, và cái ban bầu cử chỉ có 3 tháng để kêu gọi quý đồng hương, cũng giống như là kêu gọi tất cả quý vị lập liên danh, cũng giống như ra liên danh để tham gia vào cái cuộc bầu cử. Rồi sau đó khi mà có liên danh rồi thì mới có cái ngày bầu cử để cho các người dân đi bầu. Tuy nhiên chúng tôi xin nhắc lại là các người dân đi bầu chỉ là một lá phiếu phổ thông, còn các hội đoàn đoàn thể thì là 20 phiếu phổ thông, đó là cái nội quy của cộng đồng mà chúng ta không thể thay đổi trong cái tình huống bây giờ. Rất là đáng tiếc, nếu mà mình nói là đại diện cho cho khách đồng hương thì không có đúng cho lắm, không có 100%, cho nên mà chúng tôi cũng không hiểu là cái nội quy đưa ra như vậy thì nó có nhiều lý do khác nhau, và bây giờ nếu như chúng ta muốn thay đổi thì cũng không dễ dàng nữa.
Vậy thì với tư cách là chủ tịch của ban chấp hành nhiệm kỳ cũ, ông có những cái lời nhắn nhủ nào với ban chấp hành mới vào nhiệm kỳ tháng 11 bắt đầu tới đây ạ?
Chúng tôi nói, nếu mà nói thì chúng tôi cũng chỉ cố gắng là mong rằng là cái ban chấp hành mới nhiệm kỳ tới cũng cố gắng làm sao đó để phục vụ cho cộng đồng cũng như cho đồng hương mà thôi. Vì chúng trên cái chiều hướng này thì chúng tôi cũng được biết là cũng đã có một liên danh đã rất là mạnh cái vai trò vận động cũng giống như là để ra ứng cử, và chúng mà cũng có rất là nhiều tự tin là sẽ đã thắng cử vào lần này. Thì chúng tôi cũng rất là thấy đáng tiếc, là có nghĩa là cái vai trò của cộng đồng chúng tôi cũng đã bị lép vế và cũng đã thiệt thòi rất là nhiều trong sự hiện diện của những người trong cái liên danh mới. Tuy nhiên chúng tôi cũng mong rằng là cái sự vận động của họ chính là cái niềm phục vụ của họ, chứ thay vì là không phải là những cái đánh bóng cá nhân, hoặc là thay vì là những cái hoạt động riêng tư hay là không có lợi ích chung cho cộng đồng. Cái đó là điều chúng tôi rất là không mong muốn, mà mong rằng cái ban chấp hành mới sẽ vì cộng đồng, phục vụ cho cộng đồng và vì của chung.
Xin được cảm ơn tiến sĩ Hà Cao Thắng đã dành cho SBS Radio cuộc phỏng vấn này ạ.
Dạ, xin cảm ơn chị Bích Ngọc cũng giống như là quý khán giả của đài SBS Radio, và mong rằng là cộng đồng chúng ta sẽ có một cái ban chấp hành mới phục vụ với cái đường lối để phục vụ chung của cộng đồng, cũng giống như cộng đồng chúng ta có cái cách nào đó để đoàn kết hơn, cũng giống như là tham gia chặt chẽ hơn và có cái tiếng nói của người dân trong cộng đồng, có được tiếng nói thực sự.